Chúa đem hạnh phúc cho đời con. Tình Chúa thiết tha, như xưa thuần nào.
Kính chào quý thính giả, đây là chương trình đặc biệt dành cho quý chị em phụ nữ. Qua chương trình này, chúng ta sẽ nhìn vào đời sống một số phụ nữ trong Kinh Thánh để rút ra những bài học hữu ích cho niềm tin và đời sống gia đình của chúng ta. Chúng ta cũng sẽ học hỏi những vấn đề liên quan đến vai trò của người phụ nữ Cơ Đốc trong gia đình cũng như trong hội thánh. Kính mời quý chị em đón nghe chương trình đặc biệt này và cũng giới thiệu nhiều người khác cùng nghe.
Tình Chúa không bên bờ, yêu con xa xa bao la. Chúa ơi, tình Chúa cao tuyệt vời, yêu con bao la thiết tha. Chúa nghe từng tiếng tim của con, tình Chúa thiết tha tuyệt vời.
Kính chào quý thính giả, nhân mùa Giáng sinh, giờ phụ nữ chúng ta học về những người nữ liên quan đến lễ Giáng sinh đầu tiên. Ngoài trinh nữ Mary, có hai phụ nữ có liên quan đến sự ra đời của Chúa Cứu Thế là bà Elizabeth, mẹ của Giăng Baptít, và nữ tiên tri Anne, người gặp Chúa hài đồng khi cha mẹ đem Ngài lên đền thờ. Hôm nay chúng ta sẽ học về bà Elizabeth. Bà Elizabeth được nhắc đến trong Phúc Âm Luca chương thứ nhất. Kinh Thánh ghi như sau: trong đời Herod, vua nước Giu-đê, có một thầy tế lễ về bang Abia tên là Sa-cha-ri. Vợ người là Elizabeth thuộc chi phái A-rôn. Cả hai đều là công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa một cách không chỗ trách được. Chúng tôi vừa đọc Phúc Âm Luca chương 1 câu 5 và 6. Qua những chi tiết Kinh Thánh ghi, chúng ta biết bà Elizabeth là con dân Chúa, sống trong thời xứ Giu-đê bị người La Mã cai trị. Bà là hậu tự của gia đình thầy tế lễ A-rôn thuộc chi tộc Lê-vi, là chi tộc được Đức Chúa Trời chọn để lo việc tế lễ trong đền thờ. Chồng bà Elizabeth cũng là thầy tế lễ, tên là Sa-cha-ri. Do đó, bà Elizabeth và chồng đều thuộc chi tộc Lê-vi. Kinh Thánh mô tả vợ chồng bà Elizabeth với những lời sau: công bình trước mặt Đức Chúa Trời, vâng giữ điều răn và lễ nghi của Chúa cách không chỗ trách được. Công bình là nói về cách cư xử với người. Người công bình là người cư xử tốt đẹp với người chung quanh. Vợ chồng bà Elizabeth được mô tả là công bình trước mặt Chúa vì trong đời sống hàng ngày, cách cư xử của ông bà trước mặt Chúa cũng như với người chung quanh thật trọn vẹn, đẹp lòng Chúa, đẹp lòng mọi người. Về mặt tâm linh, vợ chồng bà Elizabeth vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa cách không chỗ trách được. Vợ chồng bà Elizabeth kính sợ Chúa, vâng giữ trọn vẹn các điều răn của Ngài. Ông bà không những kính yêu Chúa và hầu việc Chúa trọn đời, ông bà còn được người chung quanh chứng rằng ông bà đã vâng giữ mọi điều răn và lễ nghi của Chúa cách trọn vẹn. Bà Elizabeth là một phụ nữ gương mẫu, xứng đáng là vợ một thầy tế lễ. Bà đạo đức, kính sợ Chúa, tôn trọng luật pháp của Chúa và có đức tin vững mạnh nơi Ngài. Bà xứng đáng là con cháu A-rôn, dòng giống được biệt riêng cho Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, vợ chồng bà Elizabeth phải đối diện với một thử thách trong đời sống. Đó là bà son sẻ không con. Kinh Thánh ghi, hai người không có con vì Elizabeth son sẻ và cả hai đã cao tuổi. Nỗi buồn đau mà bà Elizabeth và chồng phải đối diện là không có con cái. Ông bà cầu xin Chúa cho một đứa con đã lâu, nhưng chưa được Chúa đáp lời. Và bây giờ ông bà đã cao tuổi, không hy vọng có con được nữa. Thưa quý vị, đối với người Do Thái thời đó, không con là điều hổ nhục, nhất là cho người đàn bà có chồng, chứng tỏ người đó không được ơn Chúa. Nhưng điều cao đẹp nơi Sa-cha-ri và Elizabeth là dù điều họ mong ước và cầu xin không được Chúa nhậm lời, ông bà không than trách Chúa hay lùi bước trong sự hầu việc Ngài. Trái lại, ông bà tiếp tục trung tín trong chức vụ Chúa giao, hết lòng kính yêu Chúa và phục sự Ngài. Và một ngày kia, Đức Chúa Trời đã đoái đến vợ chồng bà Elizabeth và ban cho ông bà một ơn phước đặc biệt. Kinh Thánh ghi như sau: Vả, Sa-cha-ri cứ theo thứ tự trong bang mình mà làm chức tế lễ trước mặt Đức Chúa Trời. Khi đã bắt thăm theo lệ các thầy cả lập ra rồi, thì người được gọi vào nơi thánh của Chúa để dâng hương. Đang giờ dâng hương, cả đoàn dân đông đều ở ngoài cầu nguyện. Bấy giờ có một thiên sứ của Chúa hiện ra cùng Sa-cha-ri, đứng bên hữu bàn thờ sông hương. Sa-cha-ri thấy thì bối rối, sợ hãi. Nhưng thiên sứ nói cùng người rằng: Hỡi Sa-cha-ri, đừng sợ, vì lời cầu nguyện ngươi đã được nhậm rồi. Elizabeth, vợ ngươi, sẽ sanh một con trai, ngươi khá đặt tên là Giăng. Trích Luca chương 1, câu 8 đến câu 13. Vì lòng trung tín không đổi dời của Sa-cha-ri và Elizabeth, Đức Chúa Trời đã ban cho gia đình ông bà một phép lạ lớn. Ngài nhậm lời cầu xin và ban cho ông bà một đứa con trai trong lúc ông bà đã cao tuổi. Chúng ta học về bà Elizabeth trong mùa Giáng sinh vì sự ra đời cũng như chức vụ Chúa giao cho người con của bà có liên quan đến sự ra đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế. 6 tháng sau khi Chúa ban phép lạ cho Elizabeth, một phép lạ lớn hơn, đặc biệt hơn đã được ban cho nàng Mary. Khi báo tin cho Mary, thiên sứ Gabriel nhắc đến điều Chúa làm cho Elizabeth và nói: Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai một trai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Trích Luca chương 1 câu 36. Qua lời thiên sứ, con của bà Elizabeth có những đặc điểm sau đây: sẽ đem lại niềm vui cho cha mẹ và nhiều người, được tôn trọng trước mặt Chúa, được biệt riêng cho Chúa, được đầy dẫy Đức Thánh Linh từ trong lòng mẹ, khiến con dân Chúa trở lại với Ngài, hầu việc Chúa theo tinh thần của tiên tri Eli ngày trước, khiến cha con giải hòa với nhau, đưa người tội lỗi đến sự công bình và chuẩn bị dân chúng chào đón Đấng Mêsia. Khi nghe lời thiên sứ báo về đứa con đó, thầy tế lễ Sa-cha-ri hỏi: Bởi sao tôi biết được điều đó? Vì tôi đã già, vợ tôi đã cao tuổi rồi. Thiên sứ trả lời rằng: Ta là Gabriel, đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Ngài đã sai ta đến truyền cho ngươi và báo tin mừng này. Này, ngươi sẽ câm, không nói được cho đến ngày nào các điều ấy xảy ra, vì ngươi không tin lời ta, là lời đến kỳ sẽ ứng nghiệm. Thiên sứ cho thầy tế lễ Sa-cha-ri một dấu hiệu để ông biết tin mừng này đến từ Chúa. Đó là Sa-cha-ri bị câm cho đến ngày con trai ông chào đời. Nói về phản ứng của bà Elizabeth khi biết mình có thai, bà Elizabeth vui mừng dâng lời cảm tạ Chúa. Điều này cho thấy không những kính yêu Chúa và vâng giữ luật pháp Chúa cách trọn vẹn, bà cũng là người biết ơn Chúa. Trước niềm vui lớn khi biết Chúa ban cho mình điều đã mong ước suốt cả đời, khi bận rộn để chuẩn bị cho đứa con sắp chào đời và phải đối diện với một trở ngại lớn là không thể trao đổi với chồng bằng lời nói, bà Elizabeth không vì thế mà quên dâng lời cảm tạ Chúa. Bà cũng là người khiêm nhường, nhận biết Chúa đã ban cho mình một ơn huệ vô cùng lớn lao. Bà nói: Ấy là ơn Chúa đã làm cho tôi khi Ngài đã đoái đến tôi để cất sự xấu hổ tôi giữa mọi người. Bà biết Chúa đã ban cho điều bà không đáng nhận để cất đi sự tủi nhục của một người đàn bà không con. Thưa quý vị, Lời cảm tạ của bà Elizabeth nhắc chúng ta nhiều điều. Khi có nhu cầu hay gặp khó khăn, thử thách trong đời sống, chúng ta nhớ đến Chúa và hết lòng cầu khẩn Ngài. Nhưng khi Chúa nhậm lời, giải cứu hoặc ban cho điều chúng ta cầu xin, thì vì quá vui mừng hoặc quá bận rộn với ơn phước Chúa ban, chúng ta thường quên, không dành thì giờ dâng lời cảm tạ Chúa. So sánh kinh nghiệm của Elizabeth và trinh nữ Mary. Đọc Luca chương 1 câu 26 đến 27 và câu 36. Chúng ta thấy rằng khi bà Elizabeth có thai được 6 tháng thì Đức Chúa Trời lại sai thiên sứ Gabriel đến gặp trinh nữ Mary và báo cho nàng một phép lạ lớn hơn, trọng đại hơn. Đó là nàng sẽ hoài thai con của Đức Chúa Trời. Trinh nữ Mary và bà Elizabeth là bà con với nhau. Bây giờ cả hai cùng được gặp thiên sứ Gabriel, cùng kinh nghiệm phép lạ lớn của Chúa. Đức Chúa Trời đã ban cho hai phụ nữ kính yêu Chúa và có đời sống đẹp lòng Chúa, những điều mà theo lẽ thường tình của con người không thể nào xảy ra được. Bà Elizabeth thì cao tuổi, nhưng sẽ sinh một con trai. Người con đó có trách nhiệm dọn đường cho Chúa cứu thế. Còn Mary là một trinh nữ, sẽ chịu thai bởi Đức Thánh Linh và cũng sẽ sinh một con trai. Đó là Chúa cứu thế của nhân loại. Đây là những việc quá sự hiểu biết của con người chúng ta. Lời thiên sứ nói về phép lạ Chúa làm cho Elizabeth hầu như đã thêm đức tin cho Mary. Thiên sứ nói với Mary, Đức Thánh Linh sẽ đến trên ngươi và quyền phép của Đấng Rất Cao sẽ che phủ ngươi dưới bóng mình. Cho nên, con thánh sinh ra phải xưng là con Đức Chúa Trời. Kìa, Elizabeth, bà con ngươi, cũng đã chịu thai trong lúc già nua. Người ấy vốn có tiếng là son, mà nay cưu mang được 6 tháng rồi. Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Khi nghe thiên sứ báo tin vui Chúa ban cho người bà con, Mary chấp nhận công tác Chúa giao và thưa, Tôi đây là tôi tớ Chúa, xin sự ấy xảy ra cho tôi như lời người truyền. Sau khi được thiên sứ báo tin về việc xảy ra cho mình và cho người bà con là Elizabeth, Mary đã đi thăm Elizabeth và ở lại với bà suốt 3 tháng. Điều này cho thấy mối quan hệ gần gũi giữa bà Elizabeth và Mary. Ngoài quan hệ bà con, những người trong cùng một hoàn cảnh, có cùng một kinh nghiệm, thường dễ thông cảm với nhau. Vì vậy, muốn gặp nhau để chia sẻ tâm tình và để được có người nâng đỡ, khích lệ. Trinh nữ Mary và bà Elizabeth, tuy tuổi tác cách biệt, nhưng cùng được hưởng đặc ân của Chúa, cùng kinh nghiệm phép lạ của Chúa. Không những thế, phép lạ và ơn phước đặc biệt của hai người tương tự nhau, cùng được thiên sứ báo tin, cùng chịu thai trong một hoàn cảnh đặc biệt và cùng sẽ sinh con trai. Những điểm trùng hợp đó thêm với yếu tố cùng một niềm tin và cùng kính yêu Chúa, hai người cảm thấy gần nhau và muốn ở bên nhau để chia sẻ tâm tình và học hỏi lẫn nhau. Vì có nhiều kinh nghiệm trong đời sống gia đình cũng như trong đời sống hầu việc Chúa, bà Elizabeth hẳn đã có thể giúp đỡ Mary rất nhiều trong hoàn cảnh đặc biệt của nàng. Thưa quý thính giả, bài học về những người nữ trong mùa Giáng sinh đầu tiên đến đây xin tạm ngưng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp trong đề tài này. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.